Vì vô thường cho nên chúng ta mới đi được đến đây. Nếu không vô thường mà nó có một cái gì tự thể nó vững chắc, nó không bị chi phối bởi những cái khác, thì chúng ta có lê thăng đến đây được không? Chúng ta có cất bước đến đây được không? Vì vô thường và vô ngã, cho nên trên cái con đường tu tập mà chúng ta hiểu được tinh thần giáo pháp của Đức Thế Tôn, chúng ta chuyển mê khai ngộ, thì ngày hôm nay chúng ta là một người Phật tử Nguyễn Văn A, nhưng mà một ngày mai kia trở thành một bậc A-la-hớn Nguyễn Văn B. Và cầu mong tất cả quý đệ hữu trong lớp học này bước chân ra khỏi hội trường là trở thành những bậc dự lưu trong hàng thánh chúng. Vô thường mà. Cái tâm ngày hôm nay là phàm phu, nhưng hiểu được một tinh thần giáo pháp của Đức Thế Tôn dạy là chúng ta trở thành một bậc thánh rồi. Ở nơi đây cũng không có thân tâm thọ cái sanh tử kia. Chẳng phải do làm nó không mà bản tánh nó là không vậy. Chẳng phải rằng chúng ta muốn nghĩ rằng cái thân này nó có hay cái thân này nó không. Không phải là như vậy. Mà tự tánh nó là không. Chứ không phải là chúng ta cho nó là không thì nó không. Chúng ta cho nó là có thì nó là có. Không phải là như vậy. Nhưng mà điều quan trọng giữa không với có, giữa cái thật và cái hư đó, cái tâm của chúng ta có lầm chấp nó là có hay lầm chấp nó là không, hay là chúng ta hiểu nó là chân thật hay là chúng ta hiểu nó là huyễn hóa, đó là giá trị. Vậy thì khi mà chúng ta học cái chương 1 của Bồ Tát Văn Thù, chúng ta hiểu được thực thể của thân, hiểu được thực thể của tâm và hiểu được thực tế của Sơn Hà Đại Địa này là gì rồi. Phải không quý đạo hữu? Vậy thì không cần phải giảng hết cái chương này. Khi mà chúng ta đã hiểu được tự tánh viên giác là cái gì và tự tánh vô minh là gì, chúng ta chỉ cần hiểu hai danh từ đó. Viên giác là gì và vô minh là gì? Viên giác là cái tánh thanh tịnh được lưu xuất Niết Bàn chân như trí tuệ bát nhã vân vân. Và vô minh là cái gì? Là cái đó huyễn hóa không thật. Một bên là Đức Thế Tôn trình bày là cái tánh viên giác thành thật chân như niết bàn thanh tịnh, và một bên là vô minh, là sanh diệt, là giả huyễn. Vậy thì hai cái lãnh vực đó chúng ta thấy rõ, một bên là vô minh, một bên là viên giác. Mà khi chúng ta hiểu một cách chân thật thế nào là vô minh và thế nào là viên giác, thì trên cái con đường tu tập của chúng ta chắc chắn rằng chúng ta sẽ đi đúng. Khi mà chúng ta làm một việc gì mà việc đó nó rơi vào trong ba phạm trù của tham, của sân, của si, thì đó là vô minh. Mà nếu chúng ta làm một cái việc gì mà việc đó hướng thượng, việc đó đi trên cái đạo lộ, việc đó hướng thân lập mệnh trên cái tinh thần giáo pháp, thì đó là viên giác. Quý đạo hữu bằng lòng không? Hiểu ha? Dễ hiểu phải không quý đạo hữu? Dạ. Dạ. Dạ khó. Cái chữ khó của đạo hữu dường như cũng là một cái nạn vắng để coi thử rằng trên cái con đường tu tập của mình nó đến như thế nào. Chứ không phải là trên cái tinh thần thuyết giảng và kinh điển mà Đức Thế Tôn đã trình bày và quý đạo hữu nghe nó mà gọi là khó. Cái khó đó có thể là cái khó trên cái tinh thần thực tập, nhưng cái khó đó không phải là cái khó trên tinh thần hiểu biết. Nhưng cái giá trị là ở nơi thực tập. Cầu mong rằng quý đạo hữu áp dụng tinh thần giáo pháp vào trong đời sống hàng ngày, và từ cái giá trị tinh pháp đó tu tập và chứng đắc. Vậy thì từ cái giá trị đó, thế nào là vô minh và thế nào là vọng động, thế nào là niết bàn, thế nào là sanh tử? chúng ta hiểu rõ những cái danh từ đó, để rồi từ những cái danh từ đó chúng ta thể nghiệm qua đời sống hàng ngày của chúng ta. Và khi mà chúng ta thể nghiệm những cái tinh thần giáo pháp đó qua đời sống hàng ngày của chúng ta, thì thưa quý đạo hữu, đây là những danh từ mà chúng ta nên chiêm nghiệm nó. Điều thứ nhất là khám phá con đường giải thoát. Điều thứ hai là đối trị tham dục. Điều thứ ba là đối trị sân giận. Điều thứ tư là đối trị si mê. Đối trị si mê. Và tiếp theo sau nữa là những tinh thần giáo pháp mà chúng tôi có thời giờ để trình bày đến với quý đạo hữu. Đó là bốn điều quán niệm. Bốn điều quán niệm đó là tầm quan trọng của đời sống hàng ngày của chúng ta. Mà bốn điều quán niệm đó được trình bày một cách vô cùng thiết thực. Và tinh thần giáo pháp đến với quý đạo hữu, điều thứ nhất, điều quán niệm thứ nhất là thân người là quý. Điều quán niệm thứ nhất, thân người là quý. Điều quán niệm thứ hai là vô thường. Điều quán niệm thứ ba là nghiệp báo, nhân quả. Điều quán niệm thứ tư là biển khổ. Mà những cái từ này nó vô cùng thiết thực và thường xảy ra trong đời sống hàng ngày của chúng ta. Ở nơi đây chúng tôi trình bày sơ qua một cái quán niệm đến với quý đạo hữu, đó là nghiệp quả. Và quý đạo hữu hãy nghe cái tinh thần quán niệm về cái nghiệp quả mà ở nơi cái tập sách này đã trình bày đến với quý đạo hữu, nó hay đến như thế nào. Vài người nghĩ rằng chỉ có Phật giáo mới thuyết nghiệp quả luân hồi trong cuộc đời này. Nhưng thuyết này thường được trình bày một cách đơn giản: làm điều tốt sẽ được lên thiên đường và hạnh phúc, làm điều xấu phải xuống dưới địa ngục và chịu sự khổ đau. Trong các truyền thống tâm linh, luật nhân quả giống như là một chuyến xe lửa chỉ đi tới một trong hai nơi đến, thiên đường hay địa ngục. Phật giáo cho rằng có nhiều trạm ngừng ở giữa hai nơi đó. Đâu phải quan niệm rằng nghiệp quả luân hồi chỉ có hai nơi chúng ta phải đến. Nếu làm việc thiện thì chúng ta được lên thiên đường, nếu làm việc ác chúng ta xuống địa ngục. Có phải dứt khoát vậy không, thưa quý đạo hữu? Không. Ở nơi đây chúng tôi trình bày để cho quý đạo hữu thấy nó hay lắm, thưa quý đạo hữu. Người ta làm thiện thì càng hạnh phúc, càng xấu thì càng nhiều chịu nhiều sự đau khổ. Hoàn cảnh sống hiện tại của chúng ta là nghiệp quả các ý nghĩ, lời nói và hành động mà chúng ta đã làm trong kiếp này cũng như nhiều kiếp trước. Nhiều người không thừa nhận thuyết nhân quả của Phật giáo vì họ không tin rằng con người đã sống qua nhiều kiếp chứ không chỉ một kiếp. Họ không thấy có bằng chứng nào về kiếp trước hay kiếp vị lai. Nhưng lý do chúng ta không nhớ kiếp trước hay không trông thấy kiếp sau không đủ để bác bỏ thuyết luân hồi. Do vậy mà trong các trường phái của Bà La Môn, Ni Kiền Tử của Ấn Độ, họ quan niệm và họ cho rằng, họ chủ trương rằng cuộc đời này không có luân hồi, không có nhân quả. Do vậy mà họ đưa ra hai lý thuyết, đó là chấp thường và chấp đoạn. Nhưng mà Đức Thế Tôn Ngài dạy rằng thà rằng chúng ta vô minh, thà rằng chúng ta phiền não, thà rằng chúng ta bị sanh tử luân hồi, nhưng đừng rơi vào trong hai cái tà thuyết là thường và đoạn đó. Tức là thường kiến và đoạn kiến. Mà nếu chúng ta rơi vào trong hai cái lý thuyết thường kiến và đoạn kiến đó thì muôn đời chúng ta không thể tu và muôn đời chúng ta không thể chứng đắc, không làm được một cái gì hết. Thà rằng chúng ta bị vô minh, thà rằng chúng ta bị sanh tử luân hồi, nhưng chúng ta không bao giờ rơi vào hai cái lý thuyết là thường kiến và đoạn kiến. Bởi vì thường kiến là cho rằng con người trăm kiếp ngàn đời vẫn là con người.